là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2025, mời quý thính giả nghe bài Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đất nước thời kỳ mới. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý thính giả, chiều ngày 6 tháng 6, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, nay là thị xã Đông Hòa, 1 tháng 7 2005, 1 tháng 7 2025. Về dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo, Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thành Quang, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Lưu Minh Sơn, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Về phía thị xã Đông Hòa có đồng chí Lê Văn Thìn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tuy Hòa, Đông Hòa và thị xã Đông Hòa qua các thời kỳ. Đọc diễn văn tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Bí thư Thị ủy Lê Văn Thìn khẳng định, cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 16 tháng 5 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62 về chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa thuộc tỉnh Phú Yên. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2005, huyện Đông Hòa chính thức đi vào hoạt động. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 931 về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa. Từ một huyện ban đầu có diện tích tự nhiên 268,2 km2 với 10 xã, dân số 114.993 người, xuất phát điểm kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng hầu như chưa có gì, mặt bằng dân trí không đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân còn khó khăn. Sau 20 năm, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Hòa đã khắc phục khó khăn, vươn lên và có những chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống xã hội. Kinh tế của thị xã luôn tăng trưởng ổn định, các nguồn lực được phát huy, cơ cấu kinh tế được xác định là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,41%, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, tốc độ đô thị hóa được đẩy nhanh, các phường xã đều được đầu tư mở rộng khang trang, diện mạo đô thị nhanh chóng hình thành, kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Đến nay, bằng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và công sức của nhân dân đã bê tông hóa 100% đường giao thông các thôn, khu phố, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới đẹp, khang trang. Nhiều dự án, công trình trọng điểm, chiến lược và kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Trung ương, của tỉnh và thị xã hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển thị xã, nhất là hiện nay một số nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục để đầu tư phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hòa đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng với phát triển, đồng thời đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đông Hòa hôm nay và các xã phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử tốt đẹp của quê hương, bản sắc văn hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng, huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong và ngoài địa phương, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi quê hương Đông Hòa với 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó, hai ca khúc đạt giải nhì cuộc thi là Đông Hòa quê hương ta của tác giả Nguyễn Mạnh Thắng và Đông Hòa vươn lên tầm cao của tác giả Huỳnh Tấn Phát. Sáng ngày 6 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ 23, kỳ họp chuyên đề khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cùng 27 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã, tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn thị xã quản lý lần thứ 9, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Theo đó, điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án nâng cấp cầu Ông Lệnh, thôn Phước Giang, xã Hòa Tâm 1,653 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ bia tưởng niệm phường Hòa Hiệp Nam đến ngã tư khu phố Phú Lạc và kết nối đường Hùng Vương 351 triệu đồng. Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 1.636,834 tỷ đồng. Đồng thời phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 hơn 2 tỷ đồng cho hai dự án trên. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã trình bày báo cáo thẩm tra và các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thị xã thuộc lĩnh vực hoạt động của ban. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn do thị xã quản lý lần thứ 9, điều chỉnh bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, nghị quyết và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã. Chiều ngày 5 tháng 6, Hội Nông dân thị xã tổ chức lớp tập huấn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 100 cán bộ hội viên nông dân hai xã Hòa Tân Đông và Hòa Thành. Tại đây, cán bộ hội viên nông dân hai xã được nghe ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tuyên truyền phổ biến, triển khai các nội dung về bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cả nước và tỉnh Phú Yên. Phương pháp, cách duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, v.v. Dịp này, cán bộ hội viên nông dân còn được trao đổi những vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Qua hội nghị, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Hòa Tân Đông và Hòa Thành về mục đích ý nghĩa cách làm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, từ đó phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nông dân trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Công đoàn khu kinh tế Phú Yên vừa phối hợp với Công đoàn ngành y tế tỉnh tổ chức khám sức khỏe cho 200 công nhân lao động làm việc tại công ty cổ phần Bá Hải, khu công nghiệp Hòa Hiệp. Tại đây, công nhân lao động được các bác sĩ khám tầm soát, tư vấn sức khỏe nội, ngoại khoa, giúp phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe trong lực lượng công nhân lao động. Bà Ngô Thị Hoàng Vi, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn khu kinh tế Phú Yên cho biết, công tác khám sức khỏe, sàng lọc, tầm soát bệnh nghề nghiệp đã góp phần nâng cao nhận thức về chăm lo sức khỏe cho người lao động trong các doanh nghiệp, động viên tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập của công nhân lao động. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo niềm tin, nâng cao sự gắn kết giữa đoàn viên công nhân lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Đồng Hòa ơi, có từ bao giờ khi xa quê lòng anh thương nhớ biển quê em chiều về gió lòng cầu đá nông nay nỗi cá đôi
Đông Hòa.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 6 tháng 6 1941-2025, mời quý thính giả nghe bài Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đất nước thời kỳ mới. Thưa quý thính giả, người cao tuổi có vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, cần nâng cao nhận thức, nhìn nhận đúng vai trò và đóng góp của người cao tuổi, một chủ thể tham gia tích cực vào sự phát triển xã hội, cũng như góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và luôn đề cao vai trò người cao tuổi. Phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, coi đây là một chính sách quan trọng. Ngày 26 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Người cao tuổi nước ta là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Người cao tuổi của 54 dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam không chỉ là những người lao động cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, mà còn là những nhân chứng của lịch sử. Rất nhiều người đã trực tiếp góp phần làm nên lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng đã tặng cho người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ truyền thống Diên Hồng đến các phong trào mô hình tiêu biểu người cao tuổi mẫu mực, tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi tham gia xây dựng dòng họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, người cao tuổi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người cao tuổi làm kinh tế giỏi, vân vân. Các phong trào mô hình sôi nổi đó đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của người cao tuổi trong các hoạt động tập hợp lực lượng, góp phần lan tỏa chính sách đại đoàn kết trong toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 và tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh phát huy uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình, kính trọng, bảo vệ, chăm sóc, các cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để chăm lo và phát huy vai trò của người cao tuổi, khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, xây dựng môi trường thân thiện với người cao tuổi, các chính sách bảo trợ giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của người cao tuổi, 84 năm qua, người cao tuổi đã hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao, gương sáng, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng. Người cao tuổi nêu cao gương sáng trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần vào sự nghiệp ổn định chính trị, xã hội. Đặc biệt, với uy tín, kinh nghiệm của mình, người cao tuổi thông qua tổ chức hội đã tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.